Độc Tôn Tam Giới, chương 1605, Một Kiếm Này Phong Tình 2, Góc Truyện Audio.com, 6 vị đại đế khác trong lòng càng lẫm liệt, ở trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đã coi Giang Trần là người nối nghiệp của Khổng Tước Đại Đế, là một con cờ mà Khổng Tước Đại Đế ở rất sớm trước kia đã sắp xếp. Vì lẽ đó, nhìn thấy Giang Trần biểu hiện nghịch thiên như vậy, bọn họ càng thêm tin chắc phán đoán này. Lấy hiểu rõ của bọn họ đối với Khổng Tước Đại Đế, nếu như chân đan vương này là thiên tài bỗng dưng nhô ra, Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối không thể nào nhanh tiếp thu hắn như vậy, còn truyền ra tin tức sẽ lập chân đan vương làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Có thể khiến Khổng Tước Đại Đế làm ra loại quyết định này, thả ra tin tức kia chỉ có một giải thích, cái kia chính là Khổng Tước Đại Đế đã sớm an bài, đối với nội tình của chân đan vương rõ như lòng bàn tay. Nếu không thì, lấy Khổng Tước Đại Đế cẩn thận, làm sao có khả năng lập một người trẻ tuổi ngoại lai đến đây không tới 3 năm, làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Tuy rằng tất cả những thứ này vẫn không có chân thực phát sinh thế nhưng tin tức truyền tới hiện tại, trên căn bản mọi người đã ngầm hiểu ý. Thời điểm tin tức này bắt đầu truyền bá, 6 đại đế khác còn cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao, chân đan vương biểu hiện ra thiên phú võ đạo tuy đã rất đáng gờm, nhưng còn chưa tới trình độ bao quát non sông, cũng không có đạt được ưu thế áp đảo. Chỉ ít những thiên tài hàng đầu của thiếu chủ bảng kia, mặc kệ từ đâu xem, nhìn sơ cũng mạnh hơn chân đan vương rất nhiều. Tuy Khổng Tước Thánh Sơn ngã xuống phiền thiếu chủ thế nhưng mấy đệ tử thân truyền của Khổng Tước Đại Đế, bọn họ sẽ phục chân đan vương mới vừa nhô ra này sao? Hết thảy đều là ẩn số. Vì lẽ đó, 6 đại đế khác không quá coi trọng chân đan vương, cũng không hoàn toàn tin tưởng tin đồn. Lấy phân tích của bọn họ cảm thấy đây là Khổng Tước Đại Đế, hay những người dưới trướng Khổng Tước Đại Đế kia thậm chí có thể là người của Thái Uyên Các cố ý thả ra tiếng gió. Thế nhưng, vào giờ phút này, bao quát 7 đại đế ở bên trong, rất nhiều người đột nhiên có chút tin tưởng tin đồn là chân thực. Bởi vì chân đan vương này biểu hiện thực sự là quá yêu nghiệt rồi. Chiến tích trước kia có thể hoàn toàn quên, chỉ bằng một chiêu kinh thế này, liền đủ để mọi người nhìn rõ ràng thực lực cùng tiềm lực của hắn. Có thể thực lực của chân đan vương này còn chưa đủ tiến vào pháp nhãn của 7 đại đế, còn chưa đủ đè lên quần hùng. Thế nhưng, một chiêu vừa nãy tiềm lực cùng thực lực của hắn, đã hoàn toàn lật đổ thường thức của mọi người. Trên thực tế, trước kia Giang Trần liên tục ở tân tinh bảng cùng thiên tài bảng cướp đoạt quán quân, thanh thế rất lớn, thế nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, sức chiến đấu của Giang Trần, phương thức chiến đấu của Giang Trần cũng không có để bọn họ tin phục. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân Giang Trần cố ý áp chế thực lực của mình, cố ý che giấu mình. Nhưng không thể phủ nhận Giang Trần dù sao cũng là thiên thánh cảnh, có chút chiến đấu trên chi tiết tuy hắn có thể dự đoán, thế nhưng thực lực bản thân hắn, chung quy vẫn là có hạn chế đối với hắn. Bởi vậy, có chút tình cảnh chiến đấu, hắn khó tránh khỏi sẽ làm người hiềm nghi là mưu lợi, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy hắn chiến đấu còn chưa đủ hoàn mỹ. Những cái này là thực, dù sao kiếp, góc truyện audio.com. Trước Giang Trần chưa từng có chân chính tu luyện qua, đời này tuy có thể tu luyện nhưng không thể mỗi một bước đều hoàn mỹ không tì vết. Hơn nữa hắn phải cân nhắc một loạt nhân tố, ở trong chiến đấu cũng không có thoải mái biểu hiện mình. Loại áp chế này cũng làm cho hắn ở trong mắt 7 đại đế, vẫn thuộc về một khối ngọc thô chưa mài giũa. Nhưng mà sau khi triển khai chiêu điên đảo càn khôn kia, tài hoa của hắn ở trong lúc lơ đãng biểu diễn, làm cho tất cả mọi người triệt để nhận rõ ràng một sự thật. Sự thực này chính là chân đan vương kia, xác thực là thiên tài võ đạo hiếm có, thậm chí hoàn toàn không kém thiên phú đan đạo của hắn. Ngộ tính chiến đấu của Giang Trần, là cực kỳ cao. Mấy hiệp xuống, hắn đã tìm tòi một ít đặc thù chiến đấu của Phương Viễn rõ ràng. Thương của Phương Viễn, là lĩnh vực Phương Viễn am hiểu nhất, cũng là đòn sát thủ của hắn. Mà đặc điểm to lớn nhất của thương chính là bá đạo, chính là ở trên khí thế thủ thắng. Mà Giang Trần am hiểu nhất chính là tiết tấu chiến đấu. Mặc kệ thương của Phương Viễn có bao nhiêu khí thế, ở dưới Giang Trần khống chế tiết tấu thương thế vĩnh viễn không cách nào làm liền một mạch. Loại thương pháp linh linh toái toái này, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra tài nghệ thật sự của Phương Viễn. Hơn nữa, trong lòng Phương Viễn cảm giác bị thất bại cũng không ngừng tăng cường. Rõ ràng nắm giữ một bảng hiệu tốt nhưng bởi vì các loại nguyên nhân trước sau không cách nào đánh ra. Mà tình cảnh bây giờ của hắn cũng là như thế, rõ ràng thương thế phi thường đáng sợ nhưng mà không có cách nào nối liền. Không cách nào nối liền, muốn ở trong chiến đấu cùng cấp bậc thủ thắng, độ khó không thể nghi ngờ là rất lớn. Lão Tam, người huynh đệ này của ngươi thiên phú võ đạo thực sự quá cao, cao đến khó mà tin nổi. Giờ khắc này Bàn Long Phiệt Chủ cũng chỉ có thở dài. Đúng, bao quát Bàn Long Phiệt Chủ, giờ khắc này cũng hoàn toàn bị thiên phú võ đạo của Giang Trần chinh phục. Cơ Trung Đường cũng ồm ồm nói, Thương thế của Phương Viễn, nếu như là ta đi đón, coi như biết không thể cho đối phương nối liền, cũng không đủ sức mạnh cùng thần thông đi ngăn cản. Mà Chân Đan Vương, từ thời điểm Phương Viễn đâm ra phát thương đầu tiên, phảng phất trong lòng hắn đã có đối sách liền định liệu trước. Loại sức phán đoán kinh người này, thật sự khiến người ta không thể không phục. Cơ Trung Đường rất ít một hơi nói nhiều như vậy, thế nhưng lần này, hắn lại nói rất tự nhiên. Trước kia hắn từng cùng Giang Trần giao thủ, đã phi thường kính nể thực lực của Giang Trần. Nhưng nhìn đến trận chiến này, loại kính nể kia không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Cơ Tam công tử cũng cười khổ nói. Vừa bắt đầu hắn tiện tay một kiếm, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là hạ bút thành văn. Không nghĩ tới, chiêu kiếm đó của hắn cũng là một phần bố cục. Phảng phất thương thế của Phương Viễn còn chưa bắt đầu cũng đã bị hắn dự liệu chết rồi. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Phương Viễn này căn bản không thể đánh ra khí thế của mình. Tiết tấu hoàn toàn bị huynh đệ ta phá hoại. Bàn Long Phiệt Chủ nghiêm mặt nói, loại bố cục này, xem ra tựa hồ cảm giác không lớn, thế nhưng nhãn lực sức phán đoán đối với thời cuộc cùng với lực quyết đoán trong nháy mắt đó, đây thật sự là trình độ của một đại đế mới có a. Ngoại trừ Bàn Long Đại Phiệt các thế lực khác của Lưu. Cốc truyện audio.com, Ly Vương Thành, mỗi tán tu, giờ khắc này đề tài sốt dẻo nhất đều quay chung quanh một kiếm phong tình kia của Chân Đan Vương. Cách chương.